một đời chẳng còn cần đến con, khi con như cành hoa héo trưng trong bình. Cuộc đời như vẫn bỏ con, khi thân con tàn tạ khô héo. Nhưng sao Chúa vẫn thương con, nhưng sao Chúa vẫn tin con, Chúa vẫn dùng con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Cành hoa héo Chúa không loại bỏ, Ngài vẫn chịu mến gìn giữ nâng niu mỗi ngày. Đời heo hắt đau thương tàn phế, từ tay của Chúa chợt bừng sức sống tràn đầy. Tình thương đó cho con lẽ sống, và con sống như chưa từng sống, nhờ lòng thương xót. Hạnh phúc khi con cảm nên tình yêu của Chúa ngọt ngào êm ái tuyệt vời. Đời có Chúa tâm con bình an, dù khôn khó trông gai ngập lối, và dù cuộc sống đau thương con
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, bình an, đó là điều ai cũng mong, cũng đợi, cũng chờ. Nhất là khi nghe tin nước Nga và Ukraine xảy ra cuộc chiến. Người ta lo sợ đến một cuộc thế chiến thứ ba. Chỉ e rằng nước Nga với bao nhiêu đầu đạn hạt nhân, có lẽ là nhiều nhất thế giới. Chỉ cần người lãnh đạo ấy một lúc nào đó không kiềm chế được mà bấm nút, thì thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ. Dĩ nhiên là bên bắn qua, bên bắn lại. Và chúng ta thấy hai quả bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai đổ xuống hai thành phố Hiroshima và Kawasaki ở bên Nhật Bản. Cách đây mấy chục năm, mà mức độ tàn phá nó đã là như thế rồi. Thì thử hỏi từ năm đó đến năm nay, bao nhiêu chục năm trôi qua, người ta làm ra vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân, nó còn tàn phá đến như thế nào? Gấp trăm, gấp ngàn lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Kawasaki. Và thế giới này không biết nó sẽ bị tàn phá đến mức độ nào nếu bên bắn qua, bên bắn lại. Thưa anh chị em, chiến tranh làm cho người ta mất bình an. Chiến tranh làm cho người ta lo sợ. Chiến tranh làm cho người ta mất mát hết về của cải, tài sản, nhà cửa và cả nhân mạng nữa. Người ta lo sợ. Và Đức Giáo Hoàng liên tiếp mời gọi cầu nguyện để dâng nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Rồi Ngài còn kêu gọi trong tháng năm này, thưa anh chị em, là hãy dâng chuỗi kinh Mân Côi. Hiệp ý với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, nhất là cho thành phố mang tên là thành phố Đức Mẹ đang bị vây khốn và có nguy cơ bị tàn phá hoàn toàn. Không biết bao giờ thì chiến tranh chấm dứt. Không biết bao giờ thì con người có được bình an. Bình an mà Chúa nói Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Khác ở chỗ đó. Bình an của Chúa là bình an mà phải trải qua thập giá mới đến vinh quang. Bình an của Chúa là bình an mà Chúa nói con người ngày hôm nay, nhân loại ngày hôm nay sẽ không được bình an cho đến khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, chọn niềm tín thác. Hay là nhân loại chỉ được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, chọn niềm tín thác. Đó là bình an mà Chúa ban tặng đấy. Bình an Chúa ban tặng không như kiểu thế gian. Hết đánh nhau, chưa chắc đã hết chiến tranh và chưa chắc đã có bình an vì những cuộc chiến tranh lạnh. Rồi những cuộc chiến tranh kinh tế, những cuộc chiến tranh về mặt chính trị, văn hóa, cả về mặt tôn giáo nữa, thưa anh chị em. Khi nào họ quay về với lòng thương xót Chúa, chọn niềm tín thác. Niềm tín thác là niềm tin tưởng tuyệt đối phó thác mọi sự cho Chúa. Là niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Là mở lòng ra để cho quyền năng lòng thương xót Chúa đổ tràn ngập vào mình. Đón nhận ân sủng nơi lòng thương xót Chúa. Cảm nhận được Chúa thương xót mình. Mình thương xót anh em mình. Cái đó mới là cái căn bản để không còn chiến tranh nữa. Còn những cuộc hòa đàm, những cuộc hội nghị, những biện pháp của con người, nó chỉ là nhất thời tạm thời. Vì chỉ bên nào có lợi, họ mới chịu. Không lợi họ không bao giờ ký. Và tiếng nói của người thắng cuộc, của người có sức mạnh với là tiếng nói mạnh. Và đôi khi chân lý, sự thật nó lại nằm trên đầu súng. Người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Họ có sức mạnh của vũ khí nguyên tử, họ nói ai cũng phải nghe, không nghe là bấm nút, được thôi gì hết, là sợ thôi. Còn mình thấp cổ bé miệng, dù mình đúng, phải không? Dù mình là, nói sự thật mà ai nghe? Lấy thịt đè người mà. Lấy thịt đè người. Cho nên làm sao mà chấm dứt được chiến tranh nếu con người không biết xót thương nhau? Làm sao mà có thể xót thương nhau được nếu con người không đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa? Cho nên mỗi người anh chị em mình, ngày hôm nay khi mình nói đến chữ bình an thì nhớ ngay đến câu này. Nhân loại chỉ tìm được bình an khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Mở lòng ra, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi mới đi xót thương nhau, mới đi gieo rắc hòa bình vân vân. Còn nếu mà không, chỉ là nhất thời tạm thời thôi thưa anh chị em, không giải quyết được tận gốc của vấn đề, chỉ phớt cái ngọn thôi. Hòa bình ký đấy, nhưng mà ít bữa lâu mà không thấy thực hiện được đúng quy ước, hoặc là khi nào mình thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm là bắt đầu tấn công, là đánh, lui thôi gì hết. Đấy, thưa anh chị em. Cho nên, khi các tông đồ đi loan báo tin mừng, bình an mà các tông đồ có được phải trải qua những khó khăn, những thử thách, giống như là Phao-lô. Có những người Do Thái từ Antioquia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá Phao-lô rồi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Đấy, thân phận của những người thừa sai, những người đi loan báo tin mừng và của những người làm tông đồ lòng thương xót Chúa là như thế đấy. Người ta xúi dục đám đông, người ta thuyết phục đám đông. Sợ nhất là cái đó. Đám đông họ chỉ là hùa theo thôi. Đám đông chỉ có ai khéo nói, khéo vận động là họ nghe theo thôi. Đám đông đôi khi họ cũng không phân biệt cái đúng, cái sai, cái thật, cái giả. Vì thế mà dư luận quần chúng, những người mà điều khiển, lèo lái được dư luận quần chúng là người thắng là như vậy. Ông sai rồi, nhưng mà ông khéo nói, ông lèo luồn lách, người ta tin ông hơn tin tôi. Tôi đúng, nhưng mà cô thân cô thế, rồi không có điều kiện để mà đính chính, không có điều kiện để minh chứng. Anh có quyền, anh có đủ mọi thứ, anh nói sao người ta cũng nghe theo anh thôi. Đám đông, còn tôi không tiền, không quyền, không chức, ai bênh đỡ mình? Mà mình tự biện hộ cho mình thì ai nghe? Cho nên họ cứ về theo đám đông, rồi cứ về hùa với nhau, mà tấn công với người, có khi cái người đó mới là sự thật. Người đó mới là chân lý, chứ chưa hẳn đám đông đã là chân lý. Cho nên những người mà có chức, có tiền, có quyền, nó mới thuyết phục đám đông để ném đá Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Cái điều kỳ diệu là nhưng khi muốn để súng lại quanh ông thì ông đứng dậy. Anh chị em tưởng tượng coi, một người mà bị ném đá tưởng chừng như đã chết, có thể đứng dậy nhanh vậy được hay không? Không. May quá nó ném đá, nó gần chết à. Vậy mà đứng dậy đi vào thành. Chuyện gì đó có xảy ra tự nhiên được không? Rồi chưa hết, hôm sau chảy đi đép bê cuồng Ba-na-ba. Ông này siêu thật đấy chứ, phải không? Ném đá gần chết mà trỗi dậy đi vào thành, hôm sau đi nơi khác giảng tiếp. Nếu mà không có Chúa binh vực, nếu không có Chúa chở che, nếu mà không có Chúa chữa lành, liệu ông có khỏi nhanh vậy không? Để mà chỗ dậy đi vào thành rồi hôm sau chạy đi nơi khác được hay không? Ông Nguyên cái chuyện đó thuật lại thôi. Mà nếu mình đọc kỹ mình sẽ thấy rằng có quyền năng lòng thương xót Chúa trong đó. Còn nếu đọc bình thường, ông bị ném đá, rồi người ta bỏ ông đó, rồi người ta đè bỏ đi, người ta đến thấy ông không chết, rồi ông chối dậy ông đi, hết. Phải không? Ồ, vậy thôi à, hết. Không thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa trong cái chi tiết đó, thưa anh chị em. Giờ tôi đọc lại tôi mới thấy, anh Thiệp có thấy có lý không? Kỳ quá. Họ ném đá mà lôi ông ra ngoài thành tưởng ông đã chết. Một người mà bị ném đá đến mức độ mà tưởng như đã chết, thì liệu có sống dậy nhanh và được như vậy hay không? Phải không? Mọi người đứng lại quanh ông đứng dậy. Ông đi vào thành, hôm sau ông đi chỗ khác. Ủa, lạ lùng vậy ta. Phải thấy được cái đó. Thế được quyền năng lòng thương xót Chúa mà rất bình an. Đấy, bình an mà Chúa ban tặng là như vậy. Là mình tín thác vào Chúa, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Mạng sống này trong tay Chúa chứ không phải trong tay ai cả. Không có ai trao cho tôi mạng sống cho nên không có ai có quyền lấy mạng sống của tôi. Nếu Chúa không cho phép. Đúng không? Chúa không cho phép, không ai làm gì được tôi hết. Sắc tín như vậy. Và khi những người tông đồ của Chúa đi loan báo, tin mừng, thầy nói ta ở cùng các con và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Có cầm rắn trong tay, có uống thuốc độc cũng không sao mà. Ghê như thế đó. Vậy thì ngày hôm nay khi mình đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, tại sao anh sợ? Tại sao anh lo? Bình an là giữa sóng gió vẫn không sao xuyến. Lòng anh em đừng sao xuyến, đừng sợ hãi. Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng. Anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi. Thầy đã đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy về cùng Chúa Cha. Anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi. Đó là bình an mà Chúa ban tặng cho mình. Bình an giữa sóng gió cuộc đời. Bình an giữa biết bao nhiêu những biến chuyển, biết bao nhiêu những đổi thay, biết bao nhiêu những biến cố trong đời mình, trong xã hội, trong giáo hội và trên toàn thế giới. Vẫn cứ bình an là nhờ mình tín thác. Giống như đứa bé. Hồi xưa tôi còn bé, sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, nhà nào lúc đó cũng đào một cái hầm, lấy bao cát chất lên trên để khi mà nghe súng nổ, pháo kích, rồi họ pháo kích mà pháo kích vô tội vạ. Giống như bây giờ Ukraine bị pháo kích, nhà dân bị pháo kích chết rầm rầm. Họ pháo kích đạn bay vù, nghe vậy là bắt đầu chui hết xuống. Hoặc là tối đi ngủ là phải chui vào trong cái hầm nhà, thiếu cái giường đây, đào hầm xuống để cái giường lên rồi chất bao cát lên trên. Nếu mà có sập thì không có chết. Thưa anh chị em, lúc đó cứ vô tư, cứ giỡn, cứ đùa, bố mẹ thì lo, còn mình trẻ chẳng lo gì cả. Như đứa bé đó, tín thác vào Chúa vậy, trong bình an là như vậy đó. Là nó biết rằng bố mẹ nó lo rồi, bố mẹ nó che chở, bố mẹ nó bảo vệ nó rồi, chứ nó không có lo. Vậy thì nếu mà mình tín thác vào Chúa, Chúa nó đừng lo lắng, đừng sao xuyến. Nếu một người nói với anh như vậy, anh có tin không? Thân anh còn chưa lo cho được, anh bảo tôi đừng lo lắng, đừng sao xuyến. Ướp. Anh ơi, đừng an tâm, nó không chết đâu. Còn anh sao? Tôi mới có thời kỳ cuối thôi anh à. Vậy mà ông nói tôi đừng lo lắng, đừng sao xuyến. Còn một người mà nói với ta là đừng lo lắng, đừng sao xuyến, phải là người đầy quyền năng, làm chủ cái vận mệnh thế giới này, làm chủ vận mệnh con người này và điều khiển được hết cả tất cả mọi sự. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Ngài. Lúc đó mới nói với ta rằng đừng lo lắng, đừng sao xuyến, mình mới tin được. Và lúc đó mới nói ta rằng là bình an. Vì tất cả những biến cố mà có thể xảy đến thì Ngài cho phép nó xảy đến, nó mới được xảy đến. Cho nên là mình đi trong lòng thương xót của Chúa, đi trong quyền năng của Ngài, mình thấy rằng mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Cho nên mình bình an. Mình bình an là nhờ cái đó, thưa anh chị em. Và khi mà Phaolô Bị như thế, ông vẫn đi loan báo tin mừng và đi đến đâu, ông củng cố tinh thần họ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Câu này anh chị em nghe. Khi mà đi loan báo mà nói câu này, anh chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới vào được nước Thiên Chúa, có nghĩa là phải trải qua, đi qua thập giá rồi mới đến được vinh quang. Phải trải qua nhiều đau khổ mới vào được nước Thiên Chúa. Bình an mà Chúa ban tặng cho ta là bình an mà giữa đau khổ ấy mình vẫn bình an. Bình an Chúa ban tặng. Vì mình biết rằng là qua đau khổ ấy thì mình sẽ được vào nước Thiên Chúa. Sao? Anh muốn vào nước Thiên Chúa mà anh không có chấp nhận đau khổ là sao mà vào? Chả có cái cách nào mà được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn thì còn gì bằng? Có câu đó không? Được lời lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn, có câu đó không? Có. Không dám trả lời, hình như nghe nó quen quen, nó quen quen đấy. Nhưng mà người ta chỉ lái đi một tí thôi. Câu của Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Bây giờ người ta bảo rằng là được lời lãi cả và thế gian vừa rỗi linh hồn nữa thì còn gì bằng? Không có. Phải trải qua nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Phải trải qua nhiều gian khổ trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, rồi chúng ta sẽ nhận được thành quả. Sẽ nhận được thành quả. Thành quả ấy là Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không có sợ hãi gì cả. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Đó là điều mà Chúa hứa. Vậy thì ở đây, người ta thấy Phao-lô rồi Ba-na-ba đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, vượt biển về Antioquia, rồi tập hợp hội thánh lại. Và điều quan trọng là kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. Và việc mà Chúa mở cửa cho dân ngoại đón nhận đức tin như thế nào. Kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã làm với hai ông. Đấy, đó là chứng nhân đấy. Chúa ban cho tôi cái này, Chúa làm cho tôi cái kia, kể lại tất cả những gì Chúa làm cho tôi. Và những người tín hữu nghe biết điều đó thì họ vững tin hơn, vững tin hơn, tin rằng có bàn tay Thiên Chúa ở trong đó và tin rằng là Chúa mở cửa cho dân ngoại đón nhận đức tin. Nào, anh xem chúng ta đi đâu, đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa thì cũng nhớ là kể lại cho người ta biết những điều kỳ diệu Chúa đang làm trong cộng đoàn chúng ta. Nhờ vậy mà họ vững tin vào Chúa, nhờ vậy mà họ quay về với Chúa, nhờ vậy mà chúng ta thấy được rằng là bình an đang đến ở giữa chúng ta. Còn nếu mình đi tìm bình an ở trong người có quyền, chắc đã bình an chưa? Chưa chắc đâu, mình có quyền đấy, nhưng mà cũng có lúc cái quyền nó không còn nữa. Mình có chức ấy, có lúc chức vụ ấy không còn nữa. Có quyền, có chức, danh vọng ấy, rồi một lúc nào đó danh vọng nó cũng tan thành theo mây khói. Quyền cao, chức trọng, danh vọng, nó không đảm bảo cho mình có được cuộc sống đời đời. Mà cuộc sống đời đời, hạnh phúc đời đời mà Chúa nói là tin vào Chúa. Tin vào Chúa, mà đã tin rồi thì phải đi nói cho người khác, gọi là đi loan truyền. Mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà muốn cho người ta tin thì phải thực hành lòng thương xót. Cho nên thực hành lòng thương xót là cách để ta làm chứng một cái âm thầm rằng có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa ấy đang chữa lành, Chúa ấy đang ban ơn cho mỗi một người chúng ta. Và đến phiên mình đón nhận ơn phúc của Chúa rồi lại tiếp tục đi nói cho mọi người về ân sủng mà Chúa ban cho mình. Kể lại cho mọi người, kể lại cho mọi người. Tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cùng với hai ông và việc Chúa đã mở cửa cho các dân ngoại nhận biết đức tin của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống đầy xáo trộn này, đầy bất trắc này, hãy nghe đi nghe lại lời của Chúa. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.